chân. Bí mật, nhiều người phụ nữ muốn làm cho chân họ trông dài hơn. Chân dài hơn cũng có nghĩa là quyến rũ hơn. Nhiều điều xảy ra khi một cô gái bước vào tuổi dậy thì. Nhưng trong xếp hạng của đàn ông, cô ấy đã trở thành một phối ngẫu tiềm năng. Cùng lúc các hormone tăng trưởng tác động vào, đặc biệt trong việc kéo dài đôi chân phụ nữ. Trong tâm trí đơn giản của đàn ông, và tất nhiên ở một mức độ giới tính, hầu hết đàn ông có xu hướng đơn giản hóa. Chân dài đồng nghĩa với việc sẵn sàng sinh con đẻ cái. Do đó đối với phụ nữ, giày cao gót, nếu cô ấy có thể bước đi với nó, một chiếc váy ngắn nói với nhận thức của người đàn ông rằng cô ta đã sẵn sàng sinh con đẻ cái. Giày cao gót mang lại ấn tượng đang ưỡng lưng, bởi vì chúng làm cho cuộc sống cong lại, đẩy người ưỡng ra phía trước. Một dấu hiệu khác của thời kỳ dậy thì, không phải lúc nào có giày cao gót thì xương sống mới cong lại và người mới ưỡn ra. Hầu hết phụ nữ, nếu họ tìm thấy một người đàn ông hấp dẫn về mặt thể chất, họ sẽ ưỡn người ra bằng cách đứng trên đầu ngón chân mà không nhận thức được họ đang làm thế. Ngôn ngữ cơ thể phái nam và đối tác. Đàn ông hoàn toàn bị thu hút bởi phụ nữ. Vì thế khi họ xác định được đối tượng, họ sẽ tấn công nhanh chóng. Không quan trọng họ nói gì, miễn là rút ngắn được thời gian ảo tưởng của các đối thủ khác. Vì thế, giống như việc xòe đuôi để quyến rũ con cái của con công đực, đàn ông cũng muốn trông to lớn hơn, vai ngã ra sau, ngực ưỡn ra và bàn tay duỗi ra, hoặc được đặt lên hông. Phương trình tiến hóa dành cho đàn ông. Trông to lớn, trông có vẻ mạnh mẽ, người bảo vệ tốt, chinh phục được phối ngẫu, và cuối cùng là truyền lại gen. Là một phần biểu hiện của mình, đàn ông sẽ cố gắng đứng chắn trước người phụ nữ với hai chân hơi dang ra, để gia tăng không gian cá nhân tối đa, để cắt đứt bất cứ hy vọng tiếp cận nào từ những người đàn ông khác. Nếu cô ta thấy anh ta hấp dẫn, cô ta sẽ quay sang phía anh ta, thể hiện sự chấp nhận. Nếu không, anh sẽ nhận được sự đối xử lạnh nhạt và chuyển sang người khác phù hợp hơn. Dĩ nhiên, đàn ông muốn trông ưa nhìn. Vì thế anh ta có hành vi làm dáng bằng cách đưa tay vuốt tóc, chỉnh lại cà vạt hoặc vuốt thẳng lại quần áo. Phụ nữ cũng làm dáng trong hoàn cảnh tương tự. Trong khi làm dáng, mắt anh ta canh chừng liên tục. Mặc dù anh ta đã làm việc này nhiều lần trước đó và anh ta tiếp cận người đàn ông đang cố gắng đón ánh mắt của cô ấy. Một khi đứng trước cô ấy, mắt anh ta sẽ luân phiên nhìn giữa mắt và miệng cô. Mở to mắt là dấu hiệu của ngôn ngữ cơ thể diễn tả sức hấp dẫn sinh lý đáng kể. Con trai gặp con gái hoặc con gái gặp con trai, điều kỳ diệu xảy ra và cả hai muốn nhìn thấy nhau nhiều nhất có thể. Vì thế, đồng tử của họ giãn ra. Tuy nhiên, giãn nở đồng tử chỉ là một dấu hiệu chứng tỏ rằng bạn có thể thu hút người khác. Nếu bạn đe dọa họ, mắt bạn cũng sẽ mở to ra. Vì vậy, hãy quan sát một nhóm điệu bộ. Nếu lông mày nhíu lại, vai của họ không sánh cùng vai của bạn và chân họ hướng khỏi bạn, bạn hoàn toàn không cuốn hút như bạn tưởng. Tốc độ nháy mắt của người khác cũng tăng lên khi họ bị bạn cuốn hút. Có một vài phụ nữ thích thu hút và gây sự chú ý của đàn ông vì lợi ích riêng của mình và do đó rất thành thạo trong việc tán tỉnh bằng cách chớp mắt. Khi anh ta cảm thấy tự tin, người đàn ông sẽ di chuyển từ không gian xã giao sang không gian thân mật. Anh ta có thể tạo ra một cái cớ để hợp thức hóa việc này bằng cách lấy đi một sợi tóc thật, hoặc tưởng tượng, hoặc mẫu vụn dính trên vai người nữ. Hoặc anh ta có thể hạ thấp giọng để khuyến khích người nữ nghiêng vào, hoặc đến gần để cô có thể nghe thấy. Nếu sự gần gũi xã hội được duy trì, anh ta có thể trở nên táo bạo hơn và có thể chạm vào cánh tay hoặc vai của người phụ nữ trong cuộc trò chuyện để chúng mình hoặc nhấn mạnh quan điểm của mình. Nếu người phụ nữ không lùi lại hoặc cau mày, anh ta sẽ mở rộng bàn tay mình đến những nơi xã hội chấp nhận. Ngôn ngữ cơ thể phái nữ và đối tác. Phụ nữ có lợi thế ngôn ngữ cơ thể để làm cho mình hấp dẫn hơn. Có người nói rằng đàn ông rất chậm hiểu. Họ cần tới 2 hoặc 3 dấu hiệu mới bắt kịp với trực giác của người phụ nữ. Vậy cô ta làm gì để trở nên hấp dẫn hơn? tự chạm vào mình rất nhiều lần. Không chỉ làm dáng mà còn chạm vào người, đặc biệt là cổ. Cô ấy cũng để lộ điểm yếu bằng cách để lộ phần cổ khi duỗi ra. Trong khi làm thế, cô ấy có thể cười lớn hoặc ngửa đầu ra sau. Không chỉ để lộ cổ mà còn làm nổi bật bộ ngực. Không giống như cánh đàn ông, cố gắng thể hiện sức mạnh và sự vượt trội của mình. Phụ nữ làm điều trái ngược với một cổ tay ẻo lả và lòng bàn tay hướng ra ngoài. Khi bị kích thích, máu bị dồn vào môi làm cho nó trở nên đỏ và mọng hơn. Cô ấy có thể nhấn mạnh điều này bằng cách liếm môi, gây nên sự chú ý ở phần này của khuôn mặt và độ bóng của nó. Há miệng cũng được coi là hấp dẫn, vì vậy cô ấy có thể lấy một cái cớ để liếm ngón tay mình, và hoặc cô ta cũng có thể ho khi chẳng có gì trong miệng. Cũng giống như đàn ông, nếu phụ nữ phát hiện thấy một người đàn ông hấp dẫn, đồng tử của cô sẽ mở rộng ra và người đàn ông sẽ phản ứng tương tự mà thậm chí không nhận thức được. Trước đây, những phụ nữ thích gây sự chú ý của đàn ông với mục đích riêng hoặc muốn thể hiện với bạn bè cô ta nổi tiếng như thế nào. Có thể nhỏ một chút nước quả cà dược vào mắt để làm đồng tử giãn ra. Đối với người Ý, cà dược đồng nghĩa với người phụ nữ xinh đẹp. Hài hước. Lạ lùng là dường như tất cả chúng ta đều biết, nhưng không hiểu tại sao hài hước lại tạo ra sự quyến rũ. Chỉ cần nhìn vào các quảng cáo cá nhân trong tuần báo chủ nhật để thấy có bao nhiêu người muốn có khiếu hài hước ở đối tác của mình. Hài hước có sức hấp dẫn cao hơn sức hấp dẫn thể chất trong việc tìm kiếm bạn đời. Bạn của bạn. Đánh giá một người qua những người bạn mà họ có là chuyện đương nhiên. Từ lâu, sách Cách Ngôn đã gợi ý rằng ai giao tiếp với người khôn ngoan sẽ trở nên khôn ngoan. Và tiếp theo là một người muốn có nhiều bạn bè phải thể hiện sự thân thiện của chính mình. Hiện tượng này cũng giải thích khát vọng của mọi người được trở thành một phần của đám đông, được đi cùng với những người xinh đẹp hoặc những người quyền lực. Các doanh nghiệp thường lên danh sách khách hàng của họ như một cách chứng tỏ độ trung thực của họ. Mẹo, để tăng sự hấp dẫn, hãy sánh cùng những người hấp dẫn. Và khi kết hợp tất cả lại với nhau, chạm vào những phần của cơ thể được xã hội chấp nhận sẽ là một dấu hiệu tốt về mong muốn thân mật. Theo thời gian, đàn ông sẽ tiến xa hơn nữa do cảm xúc và mong muốn của họ. Đối với phụ nữ, đụng chạm có thể là sự thích thú về mặt thể xác. Thông thường, ý thức góp phần vào trong khi người phụ nữ xem xét hậu quả và các lựa chọn trước khi cho phép tiếp tục. Phụ nữ, như tất cả đàn ông đều biết, sẽ từ chối tiếp xúc thân mật nếu họ không cảm thấy thoải mái hoặc họ ít biết về người đó. Nếu không còn vấn đề nào nữa ở người phụ nữ, thì sự thân mật được cho phép trở thành sự tiếp xúc qua lại lẫn nhau. Tóm tắt. Có nhiều nét hấp dẫn được thừa hưởng và khó có thể giả mạo. Nhưng làm ơn hãy nhớ rằng có rất ít cá nhân, cả nam lẫn nữ sở hữu chúng. May mắn cho 99% còn lại trong chúng ta, tất cả những gen trội đều được duy truyền lại. Và cũng nên nhớ rằng, ở đây chúng tôi đã làm giảm đáng kể ảnh hưởng to lớn của nhân cách và chỉ quan tâm đến khía cạnh thể chất ở cả nam và nữ. Đối với phụ nữ, một thân hình mảnh khảnh, bộ tóc dày khỏe mạnh, gương mặt hoàn hảo với cằm nhỏ gọn, mũi nhỏ và cặp mắt lớn, và một cơ thể khỏe mạnh. Tới chi tiết của khuôn mặt, cô ấy có một cặp mắt nâu lớn, xương gò má cao, trên má hóp lại. Theo đó có khả năng có một nụ cười rộng và giọng nói có âm điệu cao. Xuống dưới tí nữa thì có một bộ ngực đáng kể, mảnh dẻ nhưng có thân hình đồng hồ cát, cộng thêm đôi chân dài hơn tiêu chuẩn trung bình. Hội tụ tất cả sẽ tạo một phụ nữ hoàn hảo theo quan điểm của đàn ông truyền thống. Không may, theo Body Shop, trên thế giới chỉ có 6 phụ nữ đạt được các tiêu chuẩn. Lúc đưa ra con số này, tổng số nữ giới trên thế giới đã vượt qua con số 3,428,196,000 người. Và cụ thể là 571,366,000 phụ nữ, chỉ có một phụ nữ may mắn hội tụ đầy đủ các tiêu chuẩn trên. Điều đó giải thích tại sao ngày nay Photoshop trở nên rất phổ biến với những bức ảnh thời trang. Đối với đàn ông, người đàn ông hoàn hảo là người đàn ông có chiều cao cao hơn trung bình, với thân trên dáng chữ V và không có lông, kết hợp với phần trên gọn gàng và rắn chắc, mặt luôn mỉm cười, nhẵn nhụi và đối xứng để lộ ra một cái cằm khỏe mạnh và một giọng nói trầm. Đầu vẫn còn nhiều tóc, sẽ hữu dụng nếu bạn dưới 40. Tóm tắt, đối với phụ nữ, cười càng nhiều càng tốt. Nếu sử dụng nước hoa, hãy sử dụng loại có mùi hương phù hợp với bạn. Nếu tóc bạn dày, hãy để dài và ngược lại. Một mái tóc vàng giúp bạn nhìn có vẻ trẻ hơn. Đừng nên mang kính. Chăm sóc làn da tốt nhất có thể. Hãy là chuyên gia trong việc trang điểm. Vui lòng nhớ rằng bản tóm tắt cho chương này liên quan tới ngôn ngữ cơ thể và sự cuốn hút. Bởi vì nếu nó thoát ra khỏi ngữ cảnh, tôi chắc nó có thể xúc phạm đến cả đàn ông và phụ nữ. Đối với đàn ông, ở quanh phụ nữ càng nhiều càng tốt, tạo sự gần gũi. Sử dụng chất khử mùi, đúng lúc và đúng chỗ. Cười bất cứ khi nào bạn có thể. Đứng thẳng. Tập thể hình để có dáng chuẩn. Luyện tập cho vai và ngực. Phát triển và sử dụng tính hài hước. Chỉ một điều nữa trước khi chuyển sang dấu hiệu của sự cuốn hút. Bạn có biết rằng ngoài việc thể hiện tình cảm thì nam giới hôn với hy vọng sẽ được quan hệ tình dục hoặc thể hiện sự hối lỗi. Còn phụ nữ hôn là để kiểm tra mối quan hệ tiến triển như thế nào. Dấu hiệu của sự thu hút. Dưới đây là 21 dấu hiệu chứng tỏ người khác, đàn ông hoặc phụ nữ đang bị bạn thu hút. 1. Có phải người đó thường xuyên cố gắng đón bắt ánh mắt bạn? 2. Có phải người đó cố gắng đứng chắn trước bạn? 3. Có phải người đó mỉm cười rất nhiều? 4. Có phải người đó cố gắng để làm bạn vui? 5. Có phải người đó thường đặt bàn chân hướng về phía bạn? 6. Có phải người đó chạy chuốt vào chạm vào người họ thường xuyên? 7. Có phải người đó cố gắng tìm một lý do để chạm vào bạn? 8. Có phải người đó rất hay cười và thường là khi đi cùng với bạn? 9. Có phải người đó thả lỏng hai tay bên người? 10. Có phải người đó thường cùng đến một nơi bạn đến? 11. Có phải người đó để ý đến bạn hơn người khác? 12. Có phải người đó liếm môi nhiều hơn những người khác? 13. Có phải người đó tiến vào không gian cá nhân của bạn? 14. Có phải người đó nháy mắt liên tục? 15. Có phải người đó thở gấp khi có sự hiện diện của bạn? 16. Có phải người đó phản ánh lại bạn? 17. Có phải người đó mở to mắt đáng kể, đặc biệt là khi bạn ở xung quanh? 18. Có phải người đó ăn nói nhẹ nhàng hơn để tăng sự thân mật với bạn? 19. Có phải người đó đề nghị được gặp bạn lần nữa trước khi bạn mở lời? 20. Có phải người đó gửi cho bạn nụ cười tươi nhất khi tạm biệt? 21. Có phải cái bắt tay của người đó kéo dài? 21 dấu hiệu ban đầu chứng tỏ cô ấy bị bạn cuốn hút. 1. Có phải cô ấy để bạn đứng trước cô ấy? 2. Có phải cô ấy nhìn bạn và khi bạn bắt gặp ánh mắt của cô ấy lần đầu tiên, cô ấy cúi xuống? 3. Có phải cô ấy thu mình lại khi lần đầu tiên nhìn thấy bạn? 4. Có phải cô ấy đi nhón chân khi lần đầu tiên gặp bạn? 5. Có phải cô ấy để lộ ra phần cổ khi cô bật cười về điều gì đó mà bạn nói? 6. Có phải cô ấy đặt tay lên cổ và hoặc dưới mái tóc? 7. Có phải cô ấy chà bàn chân ra đằng sau bắp chân kia? 8. Có phải cô ấy thỉnh thoảng hay đứng dạng chân ra? 9. Có phải cô ấy hất đầu lên để tóc bung ra? 10. Có phải cô ấy chạm vào bạn khi đang ở với bạn bè? 11. Có phải cô ấy khi ngồi nghiêng nhẹ sang một bên để bạn không nhìn thấy toàn bộ người cô? 12. Có phải cô ấy khi ngồi bắt chéo chân để nó gần bạn? 13. Có phải khi bạn không ngồi gần cô ấy để mũi chân hướng về phía bạn? 14. Có phải cô ấy để cho một chiếc giày đu đưa dưới chân khi ngồi bắt chéo chân? 15. Có phải cô ấy sửa lại quần áo, đặc biệt là quanh eo, để khoe vóc dáng của cô? 16. Có phải cô ấy không thể hiện sự khó chịu khi bắt gặp bạn lén lút nhìn vào ngực cô ấy? 17. Có phải cô ấy quay sang và để lộ phần cổ? 18. Có phải cô ấy cười to hoặc cười khúc khích khi bạn cố gắng thể hiện sự hài hước? 19. Có phải cô ấy lắc hông khi cô đi trước bạn? 20. Có phải cô ấy ngã về phía bạn khi bạn nghiêng về phía cô? 21. Có phải cô ấy nhìn bạn khi bạn quay bước đi, nhờ một người bạn khác quan sát? 21 dấu hiệu cho thấy anh ta đang bị bạn cuốn hút. 1. Có phải anh ta đứng thẳng hơn bình thường? 2. Có phải anh ta ưỡn ngực ra? 3. Có phải anh ta cố làm mình trông cao hơn? 4. Có phải anh ta chống tay lên hông? 5. Có phải anh ta liên tục nhìn bạn? 6. Có phải anh ta gật đầu lên xuống nhẹ nhàng khi nói chuyện với bạn? 7. Có phải anh ta giang tay xa khỏi ngực? 8. Có phải anh ta làm gián đoạn cuộc nói chuyện của bạn với những người đàn ông khác? 9. Có phải anh ta giao tiếp bằng mắt suốt thời gian nói chuyện với bạn? 10. Có phải anh ta cười mỉm, cười khuyến khích hoặc cười lớn với những gì bạn nói? 11. Có phải anh ta ngăn cản những người đàn ông khác tiến tới gần bạn? 12. Có phải anh ta di chuyển vào không gian riêng tư của bạn? 13. Có phải anh ta xin lỗi khi vô tình chạm vào cánh tay, bàn tay hoặc vai bạn? 14. Có phải anh ta nghiêng nhẹ đầu sang bên phải khi nói chuyện với bạn? 15. Có phải anh ta cố gắng kéo dài cuộc nói chuyện với bạn? 16. Có phải thỉnh thoảng anh ta lén lút nhìn vào ngực bạn? 17. Có phải anh ta theo dõi bạn khi bạn đi lại trong phòng, nhờ một người bạn quan sát? 18. Có phải anh ta đề nghị làm điều gì đó cho bạn, như lấy nước uống, lấy ghế hoặc mở cửa sổ? 19. Có phải anh ta cố gắng ngồi gần hoặc ngồi cạnh hơn là ngồi đối diện với bạn? 20. Có phải tật máy giật của anh ta, không lời và có lời, trở nên gây chú ý hơn? 21. Có phải anh ta cố gắng đi cùng với bạn khi bạn rời đi? Vậy tất cả những điều này có ý nghĩa gì? Khi chúng ta gặp ai đó lần đầu tiên, chúng ta tiết lộ rất ít về bản thân. Nhiều hành vi của chúng ta bị chi phối bởi các chuẩn mực xã hội và văn hóa, nên tính cách cá nhân được giữ ở mức tối thiểu. Chúng ta mỉm cười rất nhiều, đồng ý rất nhiều và gật đầu rất nhiều nhằm thể hiện là một người dễ chịu. Bên cạnh đó, mong muốn tạo ấn tượng tốt đầu tiên cũng là một trong nhiều lý do làm cuộc phỏng vấn trở thành một kỹ thuật không đáng tin cậy để lựa chọn nhân viên. Những người tham gia ở cả hai bên của bàn làm việc đang cố thể hiện cách cư xử tốt nhất của họ. Ứng viên trình bày tổ chức của họ theo cách tốt nhất mà họ có thể. Điều này giải thích sự thất vọng thường xuyên của cả hai bên 3 tháng sau đó. Khi mối quan hệ tiếp tục, chúng ta bắt đầu tiết lộ nhiều hơn về cách ăn mặc của chúng ta. Theo hệ thống phân cấp nhu cầu của Maslow, Khi chúng ta đã có và thỏa mãn với những nhu cầu về không khí, nước, thức ăn và an toàn, sau đó nhu cầu quan hệ tình dục và xã hội mới trở nên nổi bật. Để mối quan hệ tồn tại, tiếp diễn và bền vững, đòi hỏi cả hai bên nhau nhiều hơn, không chỉ hài lòng trong quan hệ tình dục hoặc sự chấp nhận của đồng nghiệp. Đó là khía cạnh cao hơn của chúng ta, chẳng hạn như hành vi giữa các cá nhân với nhau, tính cá nhân, những giá trị của chúng ta và tâm linh, tất cả những khía cạnh quan trọng làm cho chúng ta trở thành con người thật sự, không chỉ cần thiết để duy trì mối quan hệ bền vững mà còn trong cuộc sống và công việc. Một trong những tiêu chí cần thiết cho sự thành công là kỹ năng liên kết các mối quan hệ. Trong xã hội, bạn cần phải có sự đồng cảm, hiểu biết, rộng lượng và tôn trọng, được xã hội chấp nhận, có khả năng gây ảnh hưởng và thuyết phục, vì rất khó cho bạn có thể phát triển được mà không có sự giúp đỡ của người khác và họ vui vẻ, hài lòng khi làm như vậy. Sẽ rất khó khăn trong việc biểu lộ những năng lực và đặc điểm tính cách nếu không có một hồ sơ các kỹ năng không lời và một sự hiểu biết về ngôn ngữ cơ thể. Bây giờ chúng ta có thể chưa có được sự hấp dẫn như chúng ta muốn, nhưng trong cuộc sống, tạo được ảnh hưởng tới người khác là rất quan trọng. Và vì thế, đây là chủ đề tiếp theo của chúng ta. Tham khảo 1. Kinsey, năm 1948, Sexual Behavior in the Human Male. 2. Diane K. Burskid và Western, năm 1972, What is Beautiful is Good, Journal of Personality and Social Psychology. 3. Clapp, năm 1999, A Guided Tour Through Eastbourne Country. 4. Cash, Gilling và Burns, năm 1977, Sexism and Buddhism in Personal Consultant Decision Making, Journal of Applied Psychology. 5. Ed Korff, năm 2000, Survival of the Prettiest, The Science of Beauty. 6. Barber, năm 1995, The Evolutionary Psychology of Physical Attractiveness, Sexual Selections and Human Morphology, Ethology and Sociobiology. 7. Hatfield và Sprecher, năm 1986, Mirror, Mirror, The Importance of Looks in Everyday Life. 8. Leach và Zell, năm 2009, Social Attractiveness and Blame, Journal of Applied Psychology. 9. DeSantis và Kaishin, năm 1997, Defendants, Characteristics of Attractiveness, Race and Sex and Sentencing Decisions, Psychological Reports. 10. Broussard, năm 1932, Residential Propinquity as a Factor in Mate Selection, American Journal of Sociology. 11. Allen và Hahn, 2006, The Organization and Architecture of Innovation Technology. 12. Dixon và đồng nghiệp, năm 2009, Studies of Human Physics and Sexual Attractiveness, Archives of Sexual Behavior. 13. Sherrod, năm 2006, Encyclopedia of Hair, A Cultural History. 14. Sailor, năm 2005, Blondies Have Deeper Roots. 15. Cash, năm 1990, Losing Hair, Losing Poise, Journal of Applied Psychology. 16. Smith, năm 2006, American Sexual Behavior, Trends, Social Demographic Differences and Risk Behavior, GSS Topical Report. 17. Stuncard and Warden, năm 1985, Social and Psychological Consequences of Obesity, Annals of Internal Medicine. 18. Sherrow, sách đại dẫn. 19. Zidor, Ard và Page, năm 2005. Appearance of Symmetry, Beauty and Health in Human Faces, Brain and Cognition. 20. Palermo, 2008. Symmetry, could this be the answer to the age-old question? What a beauty. Buss, 2003. The Evolution of Desire và Sexual Dimorphism and Health, Proceedings of the Royal Society, Biological Sciences. Slater và Lewis, 2007. Introduction to Infant Development, tái bản lần thứ hai. Thornton, năm 1944. The Effect of Wearing Glasses on Personality Traits of Persons seen briefly, Journal of Applied Psychology. Hamid, năm 1972. Some Effects on Dress Clues on Observation Accuracy, Journal of Social Psychology. Buss, năm 2005. The Handbook of Evolutionary Psychology. 26. Darwin, năm 1971. The Descent of Man and Selection in Relation to Sex. 27. Stephen, năm 2008. Skin Color Signal Human Health, tài liệu giới thiệu tại St. Andrews University. 28. Frost, 2005. Fair Woman, Dark Man, The Forgotten Roots of Racial Prejudice. 29. Dennis Chang của Rice University, Texas, đăng trên The Daily Telegraph ngày 29 tháng 12 năm 2009. 30. Pierce, năm 1996. Body Height and Romantic Attraction, Social Behavior and Personality. 31. Rykowski, năm 1981. Physical Attractiveness, The Influence of Selected Torso Parameters, Achieve of Sexual Behavior. 32. Sprecher và Reagan, năm 2002. Partner References in Romantic Relationships and Friendships, Journal of Social and Personal Relationships. 33. Kernis và Wheeler, năm 1981. Beautiful Friends and Ugly Strangers, Journal of Personality and Social Psychology Bulletin. 34. Maslow, năm 1954, Motivation and Personality.